Dạ, kính thưa thầy, con quan tâm nhiều đến cái chuyện giải nghiệp. Thầy có trường hợp những người vẫn còn tội lỗi mà trước khi chết ông cha đến rửa tội hay là những người tư đến cầu nguyện cho khỏi tội khỏi xuống địa ngục mà được đi lên.
Nói vậy á thì anh có đã đọc địa ngục chu kỳ chưa?
Dạ, có đọc đi.
Nếu đọc được địa ngục chu kỳ á thì mấy người nhà giàu bận áo hàng á thì không có bao giờ bị xuống địa ngục đâu, nhưng mà mình thấy rõ hiện tại có hiện diện ở địa ngục, thấy chưa? Để đâm tiền và muốn người ta xây dựng cho mình không bao giờ thành, mà chính mình tự xây dựng như thật. Tội lỗi của mình nhìn nhận là không tội, cho nên vô vi nói rằng tội lỗi của ta chịu tu xóa bỏ liền. Thì tu là gì? Lập lại trật tự. Vì chúng ta mất trật tự chúng ta mới tạo tội trong tâm tối, mà chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta sáng suốt, đâu còn tâm tối nữa. Tâm tối mới giam địa ngục chứ, tỉnh táo làm gì mà giam địa ngục. Tôi chết tôi biết đường đi mà, anh tới trước tôi đâu có sợ anh. Bởi vì tôi hồi tôi thiền lên tôi thấy quỷ tới đánh tôi niệm Phật, quỷ cũng đi mất ta, bởi vì quỷ nó nể cái người hiền. Đức trọng quỷ thần kinh. Còn mình chúng ta có tội mà chúng ta không nhìn nhận tội của chúng ta thì nó cô động những cái gì? Nó cô động sự tâm tối. Mà lúc chúng ta chết chúng ta xuất ra rồi, cái gì chúng ta cũng nói dốc mà không có đi tới rồi, cái này phát bạch không có phân minh được. Thì con quỷ nó tới nên đài thờ đi à, không có bờ vơ đó nữa, đi. Nó dẫn đi. Nó nói đứng thấy nó là ở đâu rồi đi. Còn đây mình đã đụng chạm rồi mình đâu có sợ. Thế nữa, cho nên ở thế gian này, các hội tu học đều an ủi tâm hồn của người sắp chết. Những người nhà giàu tụng kinh kiền miên mấy tuần lễ trước khi chết, nhưng mà vẫn bị bắt tự nhiên. Nhưng cái tâm từ của người tu tại thế gian muốn để cho nó nghe kinh, hiểu kinh và nó bỏ chuyện đời để cho nó được có phần thanh nhẹ. Nhưng mà nào ngờ nó chỉ biết tiền mà nó không có biết tu. Thì anh có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng không vô, có vô chữ nào đâu. Vì tôi có tiền tôi sai ông thầy chùa tụng tôi là tôi đâu có còn xuống địa ngục nữa. À, cái ý nó không phải như vậy. Còn nó thật sự tu, như bạn đạo chúng ta bây giờ thật sự tu tới giờ phút lâm chung thì cứ chia 6 người nam, 6 người nữ. Bận quần áo chỉnh tề, nữ thì tự cái nón chụp cái đầu lại. À, màu xanh, đứng hai bên bắt ấn tam muội niệm Nam Mô Di Đà. Đưa hồn hoặc một, mà phải có tu. Lúc đó cái phần hồn nhẹ lắm. Mình 12 người đó phải có điểm, phải chịu tu. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, có thiền viện rồi. Tương lai sẽ tổ chức một số người đó. Mà phải được chọn thì người tu có điểm mới làm được. Còn người tu không có điểm thì đứng đó trơ trơ chứ làm sợ nữa. Còn người tu có điểm nó không sợ.
Nó không sợ ban hội niệm.
Ban hội niệm mà ban hội niệm này nó văn minh lắm. Nó khác, nó bắt một tâm hội đứng đó. Nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đưa tên gì đó trở về trung thiên thế giới. Ý niệm gì? Được niệm Nam Mô Di Đà Phật, có lưỡi răng và răng niệm. Niệm tới giờ nó ra đi thôi. Nó mừng lắm. Phần hồn mừng bởi vì người có điển niệm nó tỏa sáng hết căn phòng. Nó khác đi. Đem ánh sáng từ bi tận độ bất vụ lợi. Còn cái kia thì la ông dùm, nhưng mà nó không hiểu. Nó không hiểu. Nói chúng ta bây giờ chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu. Không hiểu mà chưa hành, làm sao đạt? Cho nên ở thế gian này họ cũng làm để an ủi gia đình, để được riêng cuồng vì người chết. Chứ kỳ thật tội ai nấy lạnh, không cứu được. Không cứu. Vô vi có làm đi nữa cũng là để cho phần hồn nhẹ mà mừng rằng khi tôi chết có bạn nào lo, nhưng mà cũng phải chịu tội. À, có người ở cõi thấp tu và có người được đi lên cõi cao tu. Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một cái chỗ kêu là cứu cánh cuối cùng cho bất cứ chúng sanh nào, dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thích tâm và nguyện niệm trở lại làm con người tu, chứ không ác hại nữa. Nếu không có địa ngục thì cái sự độc tài nó tràn lan tới bây giờ, chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tổng thống hay những chính phủ này làm, địa ngục đã làm cho họ rồi. Bây giờ họ tới đây họ hiền, họ nói tôi tu, tôi nguyện tu, địa ngục xử tội họ chứ. Mà bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dòm sức mất hồn, trời ơi, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xin xích thuốc, không có ai thả nữa, không ai thương nữa. Tôi bây giờ xây dựng tình thương cho chúng nó, tôi phải tu, thấy chưa?
Chúng con xin ông Tám cho biết, trong đạo Phật, khi chết hỏa táng là tốt. Chúng con muốn biết khác biệt giữa sự chôn cất và hỏa táng.
Hỏa táng là đối với người tu á, nó không có bận biểu chuyện đời, nó dứt khoát chết nên hỏa táng cho nên đi nhẹ đi nhanh. Còn người thường mà chết không biết tu không có gì, nó cũng vấn vương trong tình tiền duyên nghiệp rồi trở lại làm ma rồi xin Quan Âm xin này xin nọ độ người ta đó, những cái phần đó nó trở lại làm vậy. Cho nên người đời không thấy, bị lừa gạt từ cõi âm cho tới tình đời đều là bị lừa gạt, không tiếp nổi. Cho nên thờ đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc đau khổ, rốt cuộc không tiến, tới giờ phút lâm chung cũng không tiến. Rồi thế gian mới bày chỉ theo Phật là phải có ông này ông nọ tới tụng kinh như này cái kia nọ, rốt cuộc rồi đâu có làm gì, phần hồn là phải chịu tội. Luật nhân quả, lúc đương thời chúng ta làm được tốt, kết quả chúng ta sẽ tốt. Có những người hiền rước chúng ta, còn nếu chúng ta người ác, vừa nhắm mắt là có người rước đi rồi. Nó phải chịu luật để nó tiến hóa. Thượng Đế làm ra cái địa ngục không phải ác, cứu người. Con người mà không có cực khổ là không bao giờ tập thà. Con người bị hắc hủi, bị cực khổ, bị đau đớn, mới chấp nhận sự thật thà là trên hết.
Câu hỏi kế tiếp, sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu, nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác, cát bụi, nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian, chẳng bả có liên quan. Rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế, ăn nói, khoe khoang, sắc đẹp này cái kia nọ, đánh phấn tha sơn, thủ tha son cũng mượn cái gì của Thượng Đế không, chứ không phải mình có đâu. Cái sắc đẹp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng là nó có sắc đẹp tự nhiên, có thể cảm động lòng người, với một lời nói từ tốn của nó cũng thể cảm động lòng người.
Xin cho biết khi chết rồi có cần ông cha hay ông sư làm lễ không?
Ở đời họ sợ vì thần kinh yếu, chứ kỳ thật không cần. Có luật nhân quả rồi không cần. Những người tu trên núi đâu có ông cha nào tới làm lễ cho ông đâu. Ông tu tới lúc đó mà ông xuất đi luôn bỏ xác là ai làm lễ cho ông? Trong cột tới ăn cũng thấy kệ, không cần biết. Cái luật nhân quả là đối với phần hồn. Nhưng mà ông cha, ông thầy mà biết được phần hồn mới làm lễ được. Không biết được phần hồn là chỉ chép nói lại mà thôi, không có thể chứng minh được người đó tiến tới đâu. Phải có bằng chứng. Từ giờ văn minh đã trở lại với chúng ta rồi, chúng ta có ordinator, có computer, có đủ micro, đủ chuyện hết. Phải kiểm chứng ra, có radar, phải tìm cái đầy đủ mới là thấy sự thật. Nếu mà chúng ta không biết cái góc nào mà cái tin xui đó là cả gia đình thần kinh yếu và khổ luôn, không có tiếng đâu.
Thưa ông Tám, xin ông Tám cho con biết những linh hồn bất tử, bất diệt đi về đâu? Làm sao cho những linh hồn đó đi tu được?
Những linh hồn tu về vô vi mà thực tâm, tham thiền nhập định xuất phát đi lên, tiến tới cái vô cõi vô sanh bất diệt. Gọi đó là ánh sáng vô cùng tận. Biết bao nhiêu ân sư, chúng ta thắc mắc cái gì có người ta giải thích liền, rất thương yêu và không có ghét nhau.
Kính thưa thầy, tập phòng hiện nay ở Việt Nam, khi người chết được siêu rồi, con cháu lý do đốt cốt bỏ vào hũ, đem về nhà thờ cúng hoặc đem vào chùa để cho linh hồn người chết nghe kinh đại mà thôi. Nếu tình trạng này được duy trì mãi, đời sau con cháu sẽ không có chỗ để hũ cho cốt người chết. Xin thầy chỉ dạy cho các con phải làm sao để giải quyết.
Đó là tâm đời. Tôi biết ơn cha mẹ tôi chết rồi mà phải ở được chùa, tôi phải nghe kinh kệ, không thông suốt cái nguyên lý của trời đất, muốn sinh trả địa, trời cho chúng ta có tâm chết rồi phải về đất. Mà đất nào nó là quý hơn, chúng ta đốt rồi, kinh điện như thế, cái nguyên lý của mình. Để những cái mặt trăng thì có thể xuất hiện tiến hóa nhân thể, đó là văn minh khoa học nghiên cứu chết rồi đâu giải thiện thôi. Cùng mình phải là tu, người còn sống thì là tu, người còn sống không là tu mình cứ làm cho người chết thế rồi bỏ mình không tiến, phải tu là tu và ảnh hưởng người khác. Nguồn chân nó được lạnh lắm, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, hướng từ chuyện chúng ta về một cái chuyện có sự khoa học. Ở đây là nói về điểm, nói về nguyên lý, cho chúng ta nói về bày những cúng quải, càng bay càng nhiều tiếng. Thì lại có tiền, cúng xào nhau tiếng, thì sao có tiền nữa là mua điện quay. Thì sao nó làm thêm con heo, thì sao nó làm thêm con bò, nó mở cả làng trời mình. Rốt cuộc thả nghiệp cái tâm thần. Đó là nghiệp lực. Làm sai vẫn tiếp tục làm hoài. Pháp không ngờ tâm ngôn linh chứ không sáng. Thì tiếp tục làm những cái sai lầm. Thành ra, nền tảng văn minh vô tình trung tiên trong thời gian của thời gian được. Người càng ngày càng ác lắm. Những văn minh thâu suốt nguyên lý thì mới hướng thiện về tư lực.
Kính thưa Đức Thầy, cũng như mẹ con mất mà con muốn niệm Phật và lại Đức Kiến Vô Vi, như vậy là mẹ con có được một phần nào giống như bớt cái tội không thầy?
Con hồi hướng cho mẹ thì mẹ được ấm áp, còn tội là định luật, phải chịu và tiến hóa. Nhưng mà có con tu, mẹ được ấm áp, cũng giảm bớt một phần nào. Lạnh là lính quý, như là có con tu ấm áp, đâu đó nó có trật tự hơn.
À, như vậy trước khi mình lại nguyện là mình hồi hướng cho mẹ. Dạ.
Ừ.
Dạ. Còn như anh thì con lại con một lại là cha con có được một phần nào mà
được thì đương nhiên phải được, cái phước không có đến được, tự nhiên chuyện may mắn sẽ đến, cái phước không có bao giờ đến được hết, tự nhiên nó đến đó là có phước quá, mua hàng bạc trúng sợ hơn có phước quá. Ta nói vậy, mua cái hai bạc trúng sợ hơn, phước nào tới không để đếm được và có tính tính được.
Xin cảm ơn
thầy. Con có hai đứa em gái đó thầy, mà lúc đi vượt biên cách đây khoảng mười mấy năm thì bị chết đuối, đào tiền hai đứa đó chết đuối, đứa 12 tuổi và đứa 11 tuổi. Thì con á thì con đọc cái quyển là địa ngục du ký, luân hồi du ký, con thấy là theo con hiểu là chết ở vào cái tuổi đó thì hai đứa nó sẽ vào một cái nơi mà gọi là uổng tử thành đó thầy, thì sẽ rồi sẽ sống ở đó tới hết cái hạn cái hạn kỳ. Nhưng mà gần đây thì có người nhà con bên Việt Nam có đi coi thì nói là hai đứa nó chưa có siêu thoát đó thầy, phải cúng giải thì mới siêu thoát được. thì sẵn dịp này con muốn hỏi thầy cho con biết nguyên giải con về vấn đề đó. Trong trường hợp hai đứa em con chết như vậy thì hồn nó như thế nào?
Cũng giải cũng bất lành.
Dạ thì cũng phải làm, tại vì có bên Việt Nam đi coi có nói là hai đứa nó bị giam ở một cũng là do một cái lũ quỷ nào đó nó giam hãm cái phần hồn, thì phải đốt cái hình ngợm gì đó để thì nó giải được.
Nhưng mà vậy với anh thầy đang phá luật trời làm sao thành được, đốt cái hình ngợm để thế mạng là anh phá luật trời, luật trời để cho nó học những luật những tiến quá trở lên làm con người. Ở qua ốm thằng đứa nào cũng phải học nhiều nghiệp trở lại làm người, chứ không có sao hết. Chúng phải học thời gian nhiều nghiệp mới làm người được, sau này nó lên nó làm cha làm mẹ đàng hoàng. Còn không cho nó học cái khóa đó không được.
Còn những trường hợp ở bên đó đã chịu những cái việc như là làm hình ngộm để mà đốt để giải như vậy rồi thì có ảnh hưởng gì tới
không ăn chung gì hết. Hậu quả ông thầy đã gánh thôi. Còn để ý, hỏi ông thầy ở đâu, rồi tới bây giờ phút lâm chung ông sẽ gạt hai cái gì. Người làm đó, người đó trách nhiệm mà thôi. Còn đây con tu, con cầu nguyện cho em con, rồi còn có ấm áp hơn, nó dưới lạnh. Có anh em tu hướng tâm dụng, anh nghe được ấm áp, nhưng mà tức là họ như nó chiến quá. Thì một phần lễ cũng đủ rồi. Tâm con làm nó xứng đáng hơn. Rồi đi kiếm một ông thầy là làm không được cái gì đâu. Không có thể ai, không có một người nào có thể phá luật trời, ngay ở thế gian này còn phá không được. Chết vô cõi âm, không phải dễ phá, có luật đàng hoàng, không có lộn xộn.
Cảm ơn thầy. Thì hôm trước con hỏi, con có hỏi thầy về vấn đề mà bà ngoại con trước khi mất thì cũng bị nhập, bị phá này nọ đó thầy. Thì con hiểu là con phải làm gì rồi, nhưng mà sẵn dịp hôm nay thì con có má con ngồi đây đó. Thì má con đã về Việt Nam và đã chứng kiến cái cảnh mà bà ngoại con bị tà nhập như vậy đó.
Ừ.
Thì con chỉ xin thầy ban cho má con vài lời khuyên để mà làm thế nào để mà có thể
giải. Cái duyên nghiệp với âm, được gọi mình là khi mà gặp được duyên nghiệp, nó thanh nhập, nó hành hạ, thì cái lúc chết có tội cũng sự tội. Nó hai người đồng chịu tội, nó tiến qua, nó lục lộ. Bây giờ mình chỉ có tu, mình làm con có hiếu, tưởng cha mẹ, mình tu cho điện năng mình dồi dào, mình tưởng những cha mẹ, và cha mẹ được sự ấm. Rồi bằng lòng, chịu nhịn nhục học hỏi để tiến qua, cứ xuống đó để chỉ nhịn nhục được ăn qua mà thôi. Chứ không nhịn nhục không bao giờ ăn qua được. Nhưng mà có người nhà hướng tâm nó, thì được nhẹ hơn. Nó ở xử những cái cõi nhẹ hơn. Cái bọn đi lên thiên đàng liền, không có cơ hội, không bao giờ có cơ hội đó. Nhưng mấy ông thầy cúng luôn luôn, ông đọc là đưa người ta lên thiên đàng. Nhưng mà chính ông chưa bao giờ lên thiên đàng. Trên cái mặt ông nám, ông cạp cúng người ta nhiều lần nào, mặt ông nám nhìn thấy hai cái chỗ này nó đen, mấy cái băng nó đang theo ông. Không có biết được. Bởi vì từ xa xưa ta để lại những người ta đặt này cái kia là mất tiếp theo vậy thôi. Rồi ông không hiểu những cái câu ông nói là cái gì.
Tại những trường hợp bên nhà coi thì không phải là một vị thầy là một vị sát. Thì nói là điển của Lê Sơn Thánh Mẫu xuống dáng xuống nói.
Không có Lê Sơn Thánh Mẫu đâu có dáng như sách phạm mà như giấy. Lê Sơn Thánh Mẫu không cần dáng xuống sách phạm. Những người chân tu may ra ngày chiếu cho sáng ốc một chút thôi, không có bao giờ dán trong sắc phạt. Cho nên Việt Nam bị mê lầm rất nhiều, bị luôn gạt bởi có âm rất nhiều. Những người mà nói cái câu này như tôi dám nói với người khác nói nó cũng gạt chết. Bởi âm qua lừng gạt rất nhiều, xứng là quan âm, xứng là quan âm. kinh đủ thứ. Một thằng người ta đi giết người ở bên này. Cũng dữ lắm. Chỉ chạy áp ra đủ chuyện hết. Mình tu đi thẳng về tập đi thẳng thì thanh nhẹ là mình không bị sự ô trượt áp đạo. Còn con thấy là khi mà lên cao thì nào chiếu xuống dễ. Mình tu đã đi thẳng lên, mình tưởng với cha mẹ, tưởng như ông ngoại bà ngoại mình cứ hưởng gì. Nhận cái từ trường của mình nhẹ nhàng, sự ấm lòng được, trực tiếp thay vì gián tiếp. Con nghĩ con lấy tiền, con đưa người ta mua vàng bạc đốt. Vàng bạc, tao kiếm những giấy viết thơ, viết không được, nó đem đốt cha nó hết. Là tạo bao nhiêu nó đâu, nó phá bao nhiêu, nó là phá quỷ. Bên kia làm sao nhận được, không có được. Tiền bên này với tiền bên kia khác, người nó đem tiền bên này in bằng đô la nó đốt luôn. Giấy nào không có giấy viết viết thơ nó nên đốt, là một cái tội rồi đó. Làm chuyện không đàng hoàng, mà bên kia không nhận được. Chỉ có con tu thiền, có tâm, có hướng về cha mẹ, nhân, chữ ấm lòng cha mẹ được. Cho nên bây giờ con ấy, tôi không nhờ ông bà tôi làm sao kiếm tiền, không phải. Con không thanh tịnh, con không nhịn nhục, con đi làm người ta không thích pháp luân, con cũng làm người ta không thích pháp luân. Mà con chịu nhịn nhục người ta thương, nhưng là người thân. Con người không có nhịn nhục là con người phá hủy tâm thân, không có phát triển. Sống thế gian như dự ngục là con người không nhịn nhục. Sống ở thế gian như địa ngục là người không biết nhịn nhục. Mỗi chút mỗi sân là người đó là tự hủy tâm thân, không có phát triển. Cho mình tu đây lập lại quân địch, nghĩ Phật, hướng về cha mẹ của người ta tổ sẽ nhân được món quà của mình. Trực tiếp, thì công mình làm nó mới có cái điểm thanh nhẹ. Mình làm được cái điểm đó gỡ nó mới nhận được. Bây giờ ở thế gian thì họ nói, tôi dựa lên như nói, anh mua cho tôi một chiếc xe hơi đi. Anh thấy em làm sao không mua. Mua xe hơi nào mua mình dễ tiền mua đi. Đốt cho nó nhận được. Chuyện dễ quá. Chuyện dễ quá thì đâu còn luật trời nữa. Tôi hối lộ cho ông Tổ Thần cũng được nữa. Tôi làm con heo giả, heo giấy tôi đốt cho ông Tổ Thần. Tôi hối lộ cho ông Tổ Thần rồi nữa. Luật lệ đâu còn nữa. Cho nên người hối lộ là người phá luật lệ của xứ sở. Những người hối lộ Việt Nam là phá luật lệ của xứ sở Việt Nam bây giờ. Chứ không phải người tốt đâu. Phải coi chừng. Cái đó nguy hiểm lắm. Một cái quốc gia mà hối lộ là phá luật lệ, phá cuộc sống của nhân dân.
Dạ, thưa thầy, trong trường hợp mà vì vợ con thì có cái tính hay thỉnh thoảng trong ví dụ trong cuộc đời có cái gì mà quên bỏ mất cái đâu đó thầy, thì hay gọi là cúng vái ân địa thầy. thì thường thường là cúng là được hết, là tìm lại được hết, thì sau đó cúng lại chuối, thì theo như bên mình thì cúng lại chuối. Theo thầy thì cái gì
nó có đức tin thì nó có kiên nhẫn, cũng là kiên nhẫn thôi. Nó có đức tin nó được cúng ân địa cho tôi tìm lại, nó kiên nhẫn để nó chờ cái vật trở lại vậy thôi. Kiên nhẫn, bây giờ tu cho kiên nhẫn đâu cần cúng thổ địa làm gì. Ông thổ địa biết rồi, mình có kiên nhẫn thổ địa mình giúp mình mất gì, mình có sáng trí mình tìm ra.
Cảm ơn thầy. Con còn một câu hỏi chót nữa là như đứa con gửi đi nhà trẻ đó, và nhà trẻ nó ngay đối diện cái nghĩa địa đó thầy. Thỉnh thoảng thì họ hay đẩy mấy đứa nhỏ vào trong nghĩa địa chơi, thì không phải là chơi trên mùa mã, nhưng mà chơi trên những cái khoảng cỏ mà phía ngoài gần cổng ra vào, nhưng mà trong cái khuôn viên của nghĩa địa. Thì con không biết như vậy là có ảnh hưởng xấu đến con không?
Không sao, cái đó không sao. Nếu mình nghĩ nghĩa địa là ma thì bị ma nhập. Mà con nít nó đâu có biết cái tánh thiên nhiên nó vui trong cái tự nhiên của nó không có sao hết. Nó vui trong tự nhiên, nó không có bị gì hết. Còn mình đi tới nghĩa địa, mình nghĩ chỗ mình ma, sợ quá. Sợ quá, thì cứ đi nó mới nhập. Còn đằng đó không có, ta vui, ta có nít cho tự nhiên. Thằng đồng ấy. Ma phải kính lễ. Nó là thằng đồng.
Con xin bắt đầu.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Mọi tại ở chỗ nào? Người ở chỗ nào? Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi. Chứ còn nó nhiều yếu tố lắm, nhiều phần hồn, quan ức theo nhập, hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Tuy cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được. Không dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay ác ấy mình đã gieo trồng, kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đựng, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay nhưng không làm gì.
Khi người trở nên hung dữ và nguy hiểm, con có phải cho vô nhà thương trị bệnh thần kinh không?
Cái đó là rất cần thiết. Vô nhà thương người ta có cách, bởi vì cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ cho người được một phần an yên trong giấc ngủ. Nếu mà không đem vô ở nhà mà tin bùa phép làm thét, có thể tai hại tới người khác nữa. Nên cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ người điên khùng. Khoa học bây giờ cả thế giới người ta đồng nhất, cần nghiên cứu rất kỹ, chế ra loại thuốc để giúp đỡ cho người bệnh nhân bớt hỗn loạn, cần đưa vô nhà thương.
Khi có một người trong gia đình qua đời, con phải niệm, phải cầu nguyện như thế nào?
Người gia đình qua đời, chúng ta cầu nguyện phần hồn là cầu nguyện cho cha hay là mẹ được siêu thăng tịnh độ. Đó là ý lực của mình, thương yêu và gửi gắm đến mẹ hiền. Người chết lạnh lắm, nhưng mà chúng ta có tâm gửi đến một luồng điện sưởi ấm cho mẹ hiền, đó là cao quý, thật sự báo hiếu hơn, trực tiếp hơn.
Hằng đêm khi thiền, con thường cầu nguyện muốn tăng về ông bà cha mẹ cho cửu huyền thất tổ được ấm áp. Có người nói là làm như vậy. Có chút điểm được lúc thiền là đã chi tiêu vào cầu nguyện, vì vậy mà thiền hoài không tinh tấn. Thưa thầy, có phải như vậy không? Như vậy con phải làm sao? Thương cha mẹ đã qua đời mà đồng thời cũng muốn tu tiến, xin cảm tạ ơn thầy.
Nếu thương cha mẹ hiểu tu, dốc lòng tu sửa hành đúng pháp để sửa tâm khai trí của chính mình, cha mẹ mới được an tâm, mới xử lý ống lực. Nếu còn không biết cái việc nghiệp bên kia nó ra thế nào, mà cứ việc ôm kêu cha mẹ cầu nguyện cho cha mẹ sao sao không, rồi cầu cái ông thánh này, ông thánh kia, quen đủ thứ thánh hết, cầu hết đấy. Rồi bao nhiêu điểm chiếu tới cha mẹ chịu không nổi. Cha mẹ đang ở cõi âm mà mình không lo tu thì từ trường mình đâu có tốt, mình chiếu cho cha mẹ được ấm áp. cho nên cần hành tu để hướng tâm về cha mẹ, sau đó là cái cần thiết, nên làm việc cần thiết và không nên làm việc không cần thiết. Đọc cuốn sách này biết ông Thánh này hay, đọc cuốn sách kia biết ông Phật này kia hay, được kêu danh ông Phật, kêu danh ông Thượng Đế, cha quen lớn nhiều quá mà, quen đủ thứ Phật, quen đủ thứ Thượng Đế, làm cho bận rộn phần hồn của cha mẹ chứ có ích gì đâu. Thì mình là tu sửa, thăng tiến theo diệu pháp thì từ trường tốt, mới sửa ấm lòng cha mẹ được. Chuyện đó là chuyện cần thiết. Còn cầu xin cho cha mẹ vinh quang phú quý là chuyện nó không có lắm. Tâm làm thân chịu. Mọi người đều có vị trí riêng biệt của hình. Họ muốn tiến họ phải dũng mạnh. Họ có thiếu dũng khí là họ chỉ có lùi thôi. Bị đọa thôi. Khi mà mình làm sai mình bị đọa xuống thành trùng dế thì phải chịu mà thôi.
Đầu tiên có phải là chỉ có tâm và nhớ những người đã chết, đó là tâm đức rất là, đó là tâm đức từ bi mới cứu độ. Thì cái đó là điều thứ nhưng làm sao cứu họ, làm sao cầu xin cho họ, thì chị thấy không, chị tu như tôi đã cách nghĩa hãy rồi, chị tu thì sống trong biển giới chứ không có sống trong thế giới nữa. Có nguồn biển để cứu cho họ. Và cái lúc chị nghĩ tới họ, thì nguồn biển chị ngang ngỡ thẳng với họ. Để cho họ thấy, cho tâm thức họ có cố sức theo vị tử tế. Đó chỉ là cầu siêu trong lúc mình thiền, mình tử niệm. Cầu cho được họ được siêu thân tịnh độ. Cái khó thức tính ngoại đặt bắt đặt trái của thiên hạ an và cứu người đó không được. Chỉ có tâm chúng ta thì xin liên hệ thì nó mới cứu đến người đó. Cái tại thế gian có chịu những người diễn cứu mà cứu đến người đó. Thì thấy sự liên hệ không người cứu. Sự liên hệ đó nó không bao giờ thực lực mình. Chỉ liên hệ. Thì thấy chưa? Nhưng mà trong tâm thức chỉ sáng mình lên rồi thì họ được cứu rồi. Thì tưởng cho họ được cứu đó. Cầu cho họ được siêu thắng tịnh độ trong cái tâm thức tâm động thần tư ở chỗ đó. Trong cái thanh tịnh tôi không phải mở miệng nói rồi, tôi muốn cứu với người đó, không được. Chỉ khi liên hệ đó, nó mới nhắc nhở chị và nó thấy chị cần cứu họ. Nhưng mà giờ ai cứu mình đấy? Mình mới thấy ai cứu mình đang đau đớn mà. Vì mình chưa thấy cái cảnh họ bên đó khổ là cứu, là mình đều cứu họ. Nhưng mà cảnh mình đang thấy đây là mình đang đối phương. Cái thể xác này, một ngày nào cái thể xác nó sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết thì là. À khi mình đi được, thì làm đối phương. Cho nên tôi đề nghị, tôi làm lại trật tự. Thì sẽ tương ra chỉ, thì sẽ chỉ tất cả những người Phật. Và tất cả chúng sanh sẽ được hưởng cái quyền đăng của chị. Vì tôi thấy rồi, tôi đã nói rồi, cái bóng đèn cũng là một bóng đèn. Nhưng mà chị để dưới bàn thì cái bóng đèn nó chỉ chứa cái phạm vi. Tức là thôi. Bây giờ chị nói chuyện cái bóng đèn. Mà chị tu rồi cái bóng đèn nó chạy chút lên là không. Trong trận nhà, thì cái bóng đèn nó chỉ chứa cho tất cả. Nó chuyện là, cho nên chị nhận tâm cho quốc gia cũng là muốn vai hứa mà thôi. Muốn cứu vua cha. Nhưng mà Ngài thương tất cả chúng sanh như Ngài thành đạo. Ngài hướng thẳng được trung tâm sinh lực tất cả trong vũ trụ và đem ánh sáng cho mọi tâm linh tự thực. Điều đó là điều cần thiết cho chúng sanh hiện tại. Ngày nay chỉ biết được chủ nghiệp và một ngày nào đó chỉ tư thì sau này chỉ biết được chỉ có linh hồn như chí. Thì chỉ đã bao nhiêu kiếp, ngày nay chỉ mới biết được khỏi đạo. Chúng ta đã tìm được kiếp, chúng ta cần một tương ngộ.
Có một lần nọ thì con đến người Mỹ đó, mà gia đình thân cũ nó bị chết,
nhưng ông là không nằm ở trong nhà, ở Việt Nam rất là lâu, cũng như ông bệnh ở trong nhà 2-3 năm, đôi khi ông chết rồi, đôi khi mà ông mệt quá thì nghe lời mình giữ bây giờ ông mới đến, cũng không ổn không ở trong nhà, thì cũng lâu ngày tự nhiên không biết đâu, thì con nói bây giờ con nghe bây giờ xin phép về, nhưng mà tôi ra khỏi nhà nó thì giải xe giỏi thì nhà nó không ai tự nhiên cái đầu không có biết gì nên mình đi ăn cơm. Nhưng mà cái xác chết của ông nó thì không có chết ở nhà được, chỉ bệnh một thời gian dài nằm trong nhà.
Ở nhà ông chưa đó, bị hút, chưa biết nó còn, nó quay quần, như ví dụ bây giờ anh vô cái nhà nào mà có con quỷ ấy, anh thấy rần rồi sao? Rần nó làm nặng ngực gì? Có thể tạo nên mình biết cầu. Mà thấy nó mệt, mình đứng khỏe mà tự nhiên thấy mệt. Cái mệt nó nặng mà nó như là nơi ai ôm đi dai của mình, chi gì cái dai mình. Đó là con quỷ á, đó là con ma, nó dữ lắm.
Thầy, em dịch đầu nào mới biết rồi.
Cũng có điểm trên bộ đầu đi. Nó rần rần bộ đầu đi. Cho nên gặp cái trường hợp là bỏ đi về đi, niệm Phật đi về để đừng ở đó. Nó mượn, nó phá.
Tu nó cũng mượn đi.
Tu nó mượn, nó là nó sợ mình khám phá ra nó. Nó để em mình chút. Rồi để nó nói cho mình sợ, rồi coi thử mình tin cái phương diện nào. Nó xuất hiện, nó làm cái giả tạo thành cái tàn ngôn là vậy. Để cho mình trì lệ và tin ba nó. Nó luôn luôn nó thích làm giáo chủ, con quỷ thích làm giáo chủ.
Thưa thầy, má con là bà Lê Thị Tỷ, 81 tuổi. Má con mất ngày mùng 8 tháng Giêng năm nay, mà má con tu mấy chục năm rồi. Tu tại gia, bây giờ con muốn biết má con đi đâu.
Con người sống thọ 80 tuổi, đó là kêu thọ rồi. Con nên mừng, thì má con đi qua. Con hiểu chưa? Không nên buồn rầu, khi con ý thức được pháp lý vô vi là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Mà người chết đó, người đó bị nặng hay là nhẹ? Người thọ luôn luôn người ta được nhẹ. Thật ra, họ tiến hóa nơi thanh nhẹ, đi con đường tu học. Con hiểu chỗ đó không? Con nên mừng tu và tiếp tục con học hỏi như hạnh hiền, đức của mẹ. Thì lúc đó con sẽ tiến nữa. Con hiểu không? Đừng có lo vấn đề. Mẹ tôi ở đâu? Mẹ đừng tiếp tục tu. Con hiểu không? Lúc ở đời mình tiếp tục học hỏi chân lý và mình học hỏi, mình bằng lòng học hỏi, chấp nhận học hỏi và phán xét mọi sự việc, mình nắm được cái tình thế thì chắc mình cũng được đi tiến hóa. Mà khi mình bơ vơ mà mình có cái tâm thanh nhẹ thì bề trên sẽ cho tiền đặt trước. Đâu có lo cái gì đó. Sướng nhất. Con hiểu không? Chứ con đừng có nói, ồ má tôi chết, bây giờ tôi buồn này kia cái nọ. Hỏi chứ con có chết không? Tương lai con cũng phải chết rồi ai buồn? Không nghĩ vấn đề đó. Mình phải nghĩ khoa học quyền bí trong nội tâm như thầy đã giảng hồi nãy. Phải đến rồi phải đi. Mà đi bằng cách nào? Đi bằng cách thanh nhẹ. Chỉ có người tu mới hưởng cái phước đó. Người không tu không hưởng được cái phước đó. Con nên mừng cho má được tin ra. Thấy không? Rồi mỗi đêm con ra con niệm Phật, hướng tâm về má như thế.
Má con chết ngày mùng 8 thì đã tốt lắm.
Đâu có sao,
yeah.
Bà là người tu mà,
yeah.
Đâu có lo. Còn bây giờ con lo cái thân con phải tu. Không có nên tranh chấp chuyện đời mà lo tu nhiều hơn. Thấy cái gương lành của mẹ đã được đi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi. Thấy không? Là vì sự cái hội tụ ở trong căn phòng này, là cũng tiếp có tu bây giờ mới hội tụ nghe chuyện đạo. Con hiểu không? Cái duyên nó đi tới xa như vậy đó. Chết rồi phải tiến hóa rồi đi hội tụ qua một cái giới để học hỏi tu học. Tiếp tục mãi mãi như vậy.
Thưa thầy, cũng nhân dịp mà thầy tới Vancouver và Julie lưu ý nhắc nhở cho chúng con về vấn đề. À, đối với người tu thì cái bàn thờ là đưa vào tâm là giá trị hơn. Và với chính vô vi của mình với tâm tưởng tới những người cụ Huyền Thất Tổ và những người trước quá cố thì nó trực tiếp và nó giá trị hơn. Thì cũng nhân đây con cũng xin Thầy khai triển theo vậy tinh thần nó, vì cũng nhiều người không biết là cũng thờ cúng, mà nhiều khi nghĩ là cái thờ cúng nó có giá trị hơn, mà không khéo có nhiều khi phần thiêng liêng phá vào trong đó mà mình không hay. Và cũng thêm nữa là sau đó nếu mà cái chuyện bàn thờ mình không cần thiết rồi, thì cái vấn đề cúng kiến có được hay không trong những cái việc như là làm ngày dựng ngày dỗ của cái ngày người kia mất đi.
Ngày dỗ mình phải hiểu giá trị và hiểu nguyên lý tại sao tôi lại làm bữa dỗ cho ông già. Để tìm kiếm cơ hội anh em có cơ hội hội tụ. Mà cái lễ đó phải linh đình mới thấy cái giá trị. Là cha mình không chết lúc nào luôn ở trong tâm hồn của mình, đang dẫn tiến mình. Trong cái buổi lễ đó phải trang nghiêm kính trọng để cho anh em ta cảm thức phần hồn bất diệt không chết. Cho nên vô vi có cái kiến vô vi trong lành, và muốn cúng cha mẹ phải thật lòng thật tâm. Bữa nay tôi thật tâm muốn cúng là tôi phải cái từ trường của tôi nó chạy thẳng đó. Cha mẹ ấm áp đóng góp một phần gì mới kêu mình cúng chứ. Tôi bỏ đồng bạc tôi mua mấy nhang tôi đốt, mua mấy đèn tôi đốt, làm sao nó chạy tới sát bên phần hồn con già tôi được. Cái tâm tôi mới nguyên nguyên mới sưởi ấm được người qua cô. Cái thật tâm thật lòng thì cái bàn thờ nó sống động có giá trị, không khí trong gia đình cũng thay đổi. Thật tâm thì trong gia đình cũng được tốt. Nhiều người cứ thờ có chừng để cái hình rồi xào một hai món cúng lại đi mày lại mà nó không hiểu nghĩa lý gì hết, lại gì đâu có nhận được cái gì. Điển là cái tâm mình hướng về đó, thật sự hướng về đó là nó nhận được cái từ trường thanh nhẹ ấm áp, mừng lắm, người chết mừng lắm. Cái nhiều không hiểu rồi ý đưa đồng tiền cúng rủ người này người nọ lối xóm tới ăn rồi nói chuyện tùm lum làm động tới phần hồn mà không có phát triển, nhắc mà không có độ. Mình thật tâm hướng về cha mẹ là mình mới độ, cứu cứu quyền thất tổ được ở chỗ đó, thật tâm thật lòng mới được. Còn không đừng có bày cúng, cúng mà tâm không thật là ma quỷ nó có thể xâm chiếm, tâm thật cũng ai động lên mình. Cho nên có cái kiến vô vi là hàng ngày mình có lại kiến vô vi, là cái từ trường mình chạy tốt, cái điển mình chạy tốt ở trong cái kiến. Có cái chỗ trang nghiêm, trời Phật chính tâm. Mà thật là cha mẹ mình nghĩ cũng như được tình trời Phật thì mới được hiện về. Ma quỷ không có được tham gia. Thì trong gia đình mình đã được thanh nhẹ. Sau cái buổi cúng hữu ích cho gia đình mới cúng. Sau buổi cúng mà gia đình không hữu ích, nhậu say lu bù nói vậy nói bạ, cái đó là hại, không nên cúng. Cúng phải ý thức rõ ràng cái nguyên lý của mọi sự việc để cho gia đình được ổn định tốt, để con người thấy còn có hy vọng, chứ không có phải tới đó là chết rồi mất luôn, không có. Còn cháu nó biết ông bà nó không có chết, thì tâm nó hướng về đó cũng sưởi ấm được lòng người quá khứ. Cái đó là trực tiếp thay vì gián tiếp. Bày ra nhang khói tầm lưng mà không có kết quả, không nên làm gì đâu. Người tu vô vi gọt rửa đi thẳng trực chỉ, làm điều hữu ích và không làm điều không hữu ích.
Giờ đó thì trong buổi cúng không cần thiết mình phải bày ra hình ảnh và đốt hương, đốt nhang, tâm linh ra này, chuyện quan trọng nhất.
Cái tâm đó, cái tâm của mình đó, mình quỳ lại mình với chân tâm. Để bày chỗ kiến vô vi cũng được rồi, thanh lọc bàn hoàng. Kiến vô vi là bàn thờ của tất cả, những người trong sạch rồi mình mới thờ, cái thờ bá lát mình thờ làm chi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, đây vài năm má con nằm tại Việt Nam, mà cho đến giờ phút này con vẫn thờ hình má con. Và những ngày hôm qua thầy có khuyên là đừng có để hình thờ hình. Kính thưa thầy,
mình treo ở trong nhà để kỷ niệm thôi. Còn cái tâm mình phải hướng mẹ hẹn nhiêu. Bây giờ anh là người thiền, tối nào anh cũng hướng về mẹ anh chứ. Anh đâu cần phải thờ đâu. Bàn thờ trong tâm đó. Đâu phải bàn thờ bên ngoài, không có xài bàn thờ bên ngoài. Mình không hiểu đạo, mình mới xài bàn thờ bên ngoài. Để nhắc thôi. Còn cái hình mình cứ treo ở nhà vậy thôi. Lâu lâu cũng lấy với anh con ba cái chiếc đũa bao bông gòn cắm anh con thờ nghe thôi. À, còn cái tâm mình luôn luôn hướng về mẹ. Mẹ đâu có chết mà phải thật. Một là bị tội, hai là được đi tu, có gì đâu mà phải lo. Mẹ không có chết, phần hồn không có chết. Cho nên ở thế gian người ta không hiểu, người ta phải thờ ra đó. Còn mình người tu mình hiểu rồi, luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình. À, mình đặt cái bàn thờ trong tâm rồi. Luôn luôn cung kính mẹ. Nhớ. Đó, thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục cũng được sửa ấm bởi được con. Đứa con trung hiếu. À, cho nên người vô khi nó lợi ở chỗ đó. Người nào mà tu rồi coi thử cầu cơ, cầu hồn gì coi, mừng quá. Có nhiều người kêu đi tới kiếm tôi tu ấy. Kêu. Vì nhắc kêu phải đi kiếm. Cho nên với những người mà một cái phần hồn định nhẹ là họ thích. Những người tu vô vi là có thiệt. Nó mau cải tiến tâm linh hơn. Và cái sự cầu nguyện của nó được hiệu lực nhiều hơn. Hướng tâm về là bên đó nhận được sưởi ấm. Còn bây giờ mình cứ đốt vàng bạc lên nó cũng ấm. Cái tâm mình, mẹ mình đâu có xa nhau. Mà mình hướng tâm về mẹ thì mẹ khỏe lắm. Tâm điển quan trọng.
Cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi?
Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt nó phải chết. Thì hơi thở không có cái xác có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết. Chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói chí, nói hơn, nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi. Thần kinh hết làm việc rồi. Không có môi trường làm việc, nó phải ly khai. Đó phần hồn đã rời thể xác. Phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt, mình sẽ gặt hái tốt. Mà mình làm xấu thì mình phải tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói rằng có thiên đàng, có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng. Mà hướng tâm làm ác, làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhọc hơn, khổ cực hơn mới tiến qua được. Thượng Đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi.
Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ai bác ai từ vì xây dựng cho chung. Thì tương lai khi chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vô vi mà tâm nó tốt. Tâm bác ai tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung cái tinh thần đó ở thế gian, gọi là chánh nghĩa tốt lắm. Những người đã chết cũng thành thần vậy, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Người mất hồn về sinh tiền, nếu vậy người thân đốt giấy tiền vàng bạc có đúng hay không?
Tập quán xưa, hồi xưa lập chùa lập miếu không có phương tiện, không có một nền tảng văn minh gì hết, chỉ có cúng cái ông đó thôi, lạy cái ông đó thôi. Rồi bây giờ dân khổ quá, hỏi ông sư chứ làm sao bây giờ, con làm gì cũng nên không có tiền bạc làm sao, thì tụi bây giờ làm vàng bạc cúng đi thì nó có công ăn việc làm. Đó là kinh tế xây dựng của mấy vị sư hồi xưa cho xung quanh có công ăn việc làm. Bạc từ Canada mà in trật một chút qua đây cũng xài không được, mà nói chuyện giấy thì mình xưa làm sao mà vô nhà băng nào lãnh được tiền. tự gạt mình không à.
Xin ông nói vài lời về nhân quả và luân hồi. Xin cảm ơn ông.
Nhân quả, tôi là một người ác. Tôi là một tổng thống của một xứ, một chủ tịch của một xứ. Tôi hạ lệnh giết cả triệu triệu người. Thì rốt cuộc tôi chết, tôi sẽ bị bao nhiêu người đánh tôi hàng ngày, không bao giờ cho tôi yên. Vì tôi đã hại người một cách vô lý, thì tôi phải nhận cái hậu quả đó. Đương nhiên phải nhận. Cho nên trong sách cũng có nói, trước kia ông kia là làm ông vua, mà tại sao ông đầu thai xuống ông làm con bò để trả tới 90 kiếp mới xong. Xương da thịt của ông phải trả lại cho không ăn cướp của dân được. Cho nên những người lãnh đạo phải coi chừng sự sai lầm đó, rất nguy hiểm.